Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 16 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Tony Blair, nguyên Thủ tướng Anh Quốc, về vai trò cần thiết của tôn giáo đối với tiến bộ xã hội. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày chứng từ của Đức Tổng giám mục Joseph William Tobin, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, về cuộc sống tu trì là một kinh nghiệm tình yêu. Sau cùng trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Beirut, hôm qua 15 tháng 3, Đức cha Becharai đã được bầu làm thượng phụ giáo chủ thứ 77 của Giáo hội Công giáo Maronite, kế nhiệm Đức Hồng Y Nasalas Fire, và ngài sẽ nhậm chức vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Đức tân thượng phụ Becharai năm nay 71 tuổi, giám mục giáo phận Jebei Biblos, thụ phong linh mục năm 1967. Sau đó ngài làm trưởng ban tiếng Ả Rập của Đài Vatican trong 8 năm, cho đến năm 1975, và năm 1986 ngài thăng giám mục. Ngài được bầu lên trong công nghị 41 giám mục Maronite nhóm họp tại Bekeke, Liban từ ngày 9 tháng 3 vừa qua, và kế nhiệm Đức Hồng Y Nasala Sfayer, 90 tuổi, mới được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức hôm 26 tháng 2 vừa qua vì lý do tuổi tác. Sau khi có tin công nghị các giám mục Maronite bầu được vị thượng phụ mới, các nhà thờ trên toàn nước Liban đã đánh chuông trong nửa tiếng đồng hồ để chào mừng. Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, sứ thần tòa thánh tại Liban, đã đến tòa thượng phụ ở Bekerke để chúc mừng, và Đức Thánh Cha sẽ chính thức ban sự hiệp thông cho Đức Tân Thượng Phụ. Tổng số tín hữu công giáo Maronite trên thế giới hiện nay vào khoảng 3.100.000 người, thuộc 23 giáo phận, trong số này 1/3 sống tại Liban và 2/3 sống tại hải ngoại, đông nhất là 700.000 tại Argentina và 500.000 người tại Brazil. Theo truyền thống, tại Liban, vị Tổng thống là một tín hữu công giáo Maronite.
Moscow, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã gặp gỡ Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Thông cáo công bố hôm qua, 15 tháng 3, của Tòa Thượng phụ cho biết, trong cuộc hội kiến dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ, hai vị đã thảo luận về vấn đề cộng tác giữa hai giáo hội, cũng như về kết quả và viễn tượng của Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Chính thống và Công giáo. Các biện pháp giải quyết những xung đột giữa Chính thống với các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine. Ngoài ra, các vị cũng bàn về việc chống lại trào lưu bài Kitô giáo tại Âu Châu và các tôn giáo lớn trên thế giới. Đức Hồng Y Cốc đến Moscow hôm 12 tháng 3 vừa qua để thực hiện một cuộc viếng thăm 6 ngày tại Nga. Chủ nhật 13 tháng 3, ngài đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Công giáo tại Moscow cùng với Đức Tổng giám mục sở tại Paolo Pesci. Theo chương trình, Đức Hồng Y sẽ được Đức Thượng phụ Kirin I, giáo chủ chính thống Nga, tiếp kiến.
Roma, tổ chức Caritas Italia đã dành 100.000 euro để góp phần cứu trợ cấp thời các nạn nhân bị động đất và sóng thần tại Nhật Bản, đồng thời tái bày tỏ liên đới với Caritas Nhật trong công tác cứu trợ. Chủ nhật 13 tháng 3 vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ, cũng như tất cả những người đang chịu đau khổ vì thảm trạng kinh khủng này. Tôi khích lệ tất cả những người với một sự mau lẹ đáng khen đang dấn thân cứu trợ các nạn nhân." Giáo hội tại Nhật Bản được khích lệ rất nhiều trong nỗ lực góp phần cứu trợ nhờ lời trên đây của Đức Thánh Cha. Đức cha Isao Kikuchi, Chủ tịch Caritas Nhật Bản, đã cảm ơn vì các sứ điệp liên đới và sự gần gũi mà các Caritas khác trên thế giới đã gửi về, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu của người dân Nhật cần được cảm thấy liên kết và hỗ trợ, được trợ giúp và nâng đỡ trong kinh nguyện. Caritas Nhật Bản tuy nhỏ bé, nhưng đã mau lẹ dấn thân trong công tác này. Hôm Chủ nhật 13 tháng 3, Caritas đã phát động chiến dịch liên đới và cầu nguyện tại tất cả các nhà thờ trên toàn nước Nhật, đồng thời lạc quyên để trợ giúp các nạn nhân. Cả các trường học, hội đoàn và dòng tu công giáo cũng tham gia chiến dịch lạc quyên.
Có bốn giáo phận bị thiệt hại nặng nhất vì động đất và sóng thần, trong đó giáo phận Sendai đứng hàng đầu, tiếp đến là Sapporo, Saitama và Tokyo. Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng tại giáo phận Sendai, có một linh mục thừa sai người Canada, cha André Lachapelle, 77 tuổi, làm việc tại thành phố duyên hải Shiogama. Tại Tokyo, một số giáo xứ đang tích cực thi hành công tác tiếp đón và cung cấp lương thực cho những người bị kẹt vì hệ thống giao thông bị gián đoạn. Tại giáo phận Saitama, hiện đang có nỗ lực gửi những người thiện nguyện đến hoạt động tại những vùng bị nạn nặng nhất. Đức cha Marcellinus Daiji Tanu cũng đặc biệt bày tỏ lo âu vì tình trạng trung tâm năng lượng hạt nhân Fukushima. Linh mục Daisuke Narui, giám đốc điều hành Caritas Nhật Bản cho biết, sự quan tâm ưu tiên được dành cho các tầng lớp dân chúng yếu thế nhất, kể cả việc hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân. Ngoài ra, Caritas cũng nhắm đến giai đoạn phục hồi sau giai đoạn khẩn cấp hiện nay.
Paderborn, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, kêu gọi giáo hội hoán cải và tăng cường tinh thần truyền giáo. Trong bài giảng thánh lễ hôm qua 15 tháng 3 tại đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức đang nhóm tại thành phố Paderborn, Đức Hồng Y Meissner nói, giáo hội không được cải tổ bằng những phương pháp mới, những cơ cấu và quan niệm mới, nhưng bằng cuộc hoán cải, bằng một niềm tin sinh động hơn nơi Chúa Kitô và bằng chứng tá đức tin đầy xác tín. Đức Hồng Y ám chỉ đến sự kiện gần đây 300 nhà thần học đa số ở Đức đã ký tên vào một giác thư yêu cầu giáo hội cải tổ, truyền chức linh mục cho người có gia đình, cho những người ly dị tái hôn được chịu các bí tích, dân chủ hóa cơ cấu giáo hội, v.v. Đức Hồng Y Meissner cũng nói rằng giáo hội cần những người biến đổi tích cực môi trường chung quanh của mình bằng tình yêu đối với Thiên Chúa. Ngài than phiền về thái độ của nhiều tín hữu Kitô chiều theo thế gian, đang trở nên xa lạ với Thiên Chúa, lương tâm trở nên u tối và đánh mất đi các tiêu chuẩn hành động theo phúc âm.
Dù ba, Hội đồng các giáo hội Kitô Sudan tiếp tục cảnh giác và sẽ không im lặng trước những bất công và vi phạm nhân quyền tại hai nước Sudan tương lai. Trên đây là nghị quyết được đề ra trong khóa họp mới đây của Hội đồng các giáo hội Kitô Sudan nhóm tại thành phố Juba để cứu xét tình hình đất nước sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 9 tháng Giêng năm nay về nền độc lập của miền Nam Sudan và những thách đố tương lai đang chờ đợi hai nước Sudan, Bắc và Nam. Trong tuyên ngôn chung kết, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô bày tỏ hài lòng vì diễn tiến ôn hòa của cuộc trưng cầu dân ý, nhưng các vị cũng lấy làm tiếc vì một lần nữa phải lên án và mạnh mẽ bác bỏ mọi hình thức bạo lực gây chết chóc, những vụ tra tấn và trục xuất hàng loạt những người vô tội, giữa lúc lẽ ra hòa bình phải được hiển thắng. Tuyên ngôn cũng nhận xét rằng các vấn đề gây ra chiến tranh vẫn chưa được giải quyết, chấn thương cho cuộc xung đột gây ra vẫn còn sâu đậm và hiện tượng người ta thủ đắc khí giới một cách quá dễ dàng. Các vị lãnh đạo Kitô Sudan cho biết sẽ dấn thân tăng cường nỗ lực hòa giải nhân dân Sudan và góp phần kiến tạo hai quốc gia trong an bình và công chính.
Mangalore, cộng đoàn Kitô tại thành phố Mangalore bên Ấn Độ đang ăn chay và cầu nguyện trong 21 ngày cho an ninh và hòa bình tại bang Karnataka, là nơi đã diễn ra hàng loạt các vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô. Tuyên bố hôm 10 tháng 3 vừa qua trước sự hiện diện của 600 tín hữu, Đức cha Aloysius Paul de Souza, giám mục giáo phận Mangalore nói, chúng ta dành 21 ngày để cầu nguyện và ăn chay cho an ninh của các Kitô hữu trong bang Karnataka. Đức cha cho biết sau những vụ tấn công do các nhóm ấn giáo chống lại các thánh đường trên toàn bang Karnataka hồi năm 2008, các tín hữu Kitô tại đây luôn sống trong tình trạng sợ hãi và cảm thấy bất an. Đã có ít nhất 27 cơ sở của Kitô giáo tại Karnataka bị thiệt hại trong vài ngày bạo lực bắt đầu bùng nổ 3 tháng sau khi đảng BJP phò ấn giáo lên cầm quyền tại bang này hồi năm 2008. Chanelson Pinto dòng Camelo, người thiết lập chương trình cầu nguyện trong giáo phận Mangalore cho biết, con số 21 ngày được ấn định dựa vào Kinh Thánh. Ngôn sứ Daniel đã ăn chay trọn 3 tuần lễ, từ bỏ lương thực hợp khẩu, rượu và thịt. Với tinh thần đó, các tín hữu công giáo trong toàn giáo phận cũng được mời gọi kiêng thịt và những món ăn hợp khẩu, ăn uống thanh đạm, tham gia các buổi cầu nguyện, chầu mình Thánh Chúa tổ chức tại trung tâm giáo phận, 8 giờ mỗi ngày.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Tony Blair, nguyên Thủ tướng Anh Quốc, về vai trò cần thiết của tôn giáo đối với tiến bộ xã hội. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong xã hội Âu Châu tục hóa và vui đời quá khích hiện nay, càng ngày người ta càng có cảm tưởng nhà chính trị phải là một người biết chống đối Kitô giáo và các giá trị siêu việt. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như thế. Điển hình là trường hợp của ông Tony Blair, nguyên Thủ tướng Anh Quốc. Đối với ông, đức tin tự nó là một thiện ích rất lớn lao và tin là một sức mạnh cần thiết cho sự tiến bộ của xã hội. Như thế, không phải chỉ khoan nhượng một cách cưỡng ép đối với tôn giáo, mà phải coi tôn giáo như một cộng tác viên có tiềm lực trong việc đối phó với các thách đố của ngàn năm mới. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Tony Blair về vai trò cần thiết của tôn giáo đối với sự tiến bộ xã hội. Ông Anthony Charles Linton Blair sinh năm 1953 và đã là Thủ tướng Anh Quốc từ năm 1997 tới năm 2007. Từ năm 2007, ông được Liên Hiệp Quốc chỉ định là đặc sứ hòa bình trong vùng Trung Đông. Sau khi mãn nhiệm Thủ tướng ngày 21 tháng 12 năm 2007, ông đã gia nhập Giáo hội Công giáo. Ông đã thành lập Tổ chức Niềm tin và Sáng kiến Toàn cầu có mục đích đối thoại liên tôn và thăng tiến dấn thân xã hội của các tôn giáo. Thưa ông Tony Blair, hồi tháng 11 năm ngoái, tại Toronto bên Canada, ông đã công khai tranh luận với ông Christopher Hitchens là người vô thần mới, làm thế nào để luận cứ rằng tôn giáo xây dựng chứ không tàn phá xã hội.
Cuộc tranh luận với ông Hitchens đã chứng minh cho thấy rằng các vấn nạn liên quan tới giá trị của tôn giáo ngày nay không phải là mới mẻ, nhưng chúng đã không luôn luôn là các sự mới mẻ tích cực. Có một niềm tin tốt và có một niềm tin xấu. Vì thế trả lời cho câu hỏi, tôn giáo có là một sức mạnh xây dựng thiện ích trên thế giới hay không, có thể làm nảy sinh ra một câu trả lời hàm hồ. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào việc phục vụ tha nhân, thường là kín đáo, do những người có niềm tin đảm trách, thì câu trả lời sẽ không hàm hồ. Cũng thế, nếu chúng ta chú ý tới các hoạt động của các nghệ sĩ được đức tin thúc đẩy tại Âu Châu dọc dài bao thế kỷ. Như vậy, sau cùng câu trả lời của tôi là tôn giáo xây dựng, chứ không tàn phá xã hội. Có lẽ câu hỏi mà chúng ta đưa ra sai chăng?
Như vậy thì đâu là câu hỏi đúng, thưa ông?
Câu hỏi đúng đó là tôn giáo tích cực cho cái gì? Đâu là các dấu chỉ cho thấy một niềm tin tốt đang hoạt động? Lòng tin trao ban cái tối hảo của nó khi nó làm thành một loại chống văn hóa. Tin vào một Thiên Chúa nhân từ có nghĩa là chúng ta có trách nhiệm đối với điều mình làm. Lịch sử giáo hội cho thấy giáo hội tạo ra một khung cảnh, trong đó có thể yêu thương một cách thái quá, và là các gương mẫu đặc biệt của lòng thương xót, hy sinh chính mình. Thật thế, các thách đố đã cho thấy rằng tôn giáo khiến cho sự liều lĩnh sống ngoài lề và làm cho niềm hy vọng trở thành sự an ninh duy nhất là điều có thể làm được. Nhất là tin cho phép tha thứ. Vì thế tôn giáo là một linh hứng để chiến đấu, một dấn thân để thực hành lòng tốt nhờ các tấm gương cao quý, và một cái gì khiến có thể tiêu hao cuộc sống bằng cách tìm ơn gọi riêng của mình.
Trong đại hội tình bạn tại Rimini hồi năm 2009, ông đã định nghĩa niềm tin là mục đích cuộc sống. Như thế, ai không tin thì không có các mục tiêu tích cực hay sao, thưa ông?
Lập trường của tôi được diễn tả cách tốt nhất trong quan niệm của tổ chức đức tin của tôi. Nó dấn thân xây dựng một sự hiểu biết giữa tín hữu các tôn giáo khác nhau. Chúng tôi tin và chúng tôi thăng tiến một cuộc đối thoại thông minh giữa các người của mọi tôn giáo, cũng như với những người không có niềm tin tôn giáo nào. Chúng tôi tiếp nhận tất cả những ai có các xác tín nhân bản, vô ngộ, vô thần hay đời. Tổ chức Niềm Tin và Sáng Kiến Toàn Cầu đang xây dựng một lĩnh vực nghiên cứu mới trong các đại học dựa trên việc phân tích các phát triển của tôn giáo bên trong các tiến trình toàn cầu hóa. Tôi tin rằng trong thời đại này, việc hiểu biết tôn giáo có tầm quan trọng sinh tử đối với sự hài hòa quốc tế. Vì thế, chúng tôi chào mừng bất cứ ai muốn phát triển khả năng sống trong một xã hội đa nguyên.
Thưa ông, làm thế nào để đưa diễn văn tôn giáo vào trong không gian cuộc sống công cộng?
Tổ chức của tôi nhấn mạnh trên sự kiện tiếng nói tôn giáo có quyền có một chỗ trong không gian, trong cuộc sống công cộng, và vai trò của nó không cần phải được đặc ân, nhưng cũng không bị khinh rẻ. Lập trường của niềm tin được lắng nghe như cộng sự viên tiềm năng giúp giải quyết các vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta phải đương đầu trong thế kỷ 21. Điều này không có nghĩa là những kẻ có niềm tin xứng đáng hơn người khác. Trong ban điều hành tổ chức của tôi có những người đến từ nhiều tôn giáo khác nhau, một vài người là vô thần, nhưng tất cả chúng tôi đều chia sẻ quan niệm làm việc chung với nhau cho các mục đích liên tôn. Và điều này không giảm thiểu dữ kiện mỗi người duy trì tôn giáo riêng hay triết lý sống riêng của mình. Nó diễn tả sự tràn đầy ý nghĩa cuộc sống đối với họ, hay diễn tả mạc khải đầy đủ của Thiên Chúa. Tổ chức của chúng tôi thăng tiến tư tưởng niềm tin, tự nó là một thiện ích và một sức mạnh cho sự tiến bộ. Niềm tin có thể trao ban ý nghĩa và một mục đích cho cuộc sống. Nó vén mở cho thấy một ý thức sâu thẳm của sự khiêm tốn bằng cách đặt để con người trước mặt Thiên Chúa. Nó dạy cho chúng ta biết là có một cái gì đó cao cả hơn là cái tôi của chúng ta. Nó cống hiến cho chúng ta khung cảnh các giá trị trong một thế giới bị đảo lộn. Đa số các tôn giáo thăng tiến sự an bình của tinh thần trên bình diện cá nhân cũng như trên bình diện xã hội. Tôi không muốn nói rằng ai không có niềm tin tôn giáo thì không có các mục đích tích cực trong cuộc sống. Nhưng nếu tôi chấp nhận rằng họ có thể sống một cách tràn đầy thì họ cũng phải chấp nhận rằng niềm tin của tôi là suối nguồn trao ban ý nghĩa cho cuộc sống của tôi.
Trong cuốn sách Một Chuyến Du Hành, ông đã viết, tôi đã có khả thể vun trồng một đam mê lớn lao hơn chính trị, đó là tôn giáo. Nhưng khi ông còn làm Thủ tướng Anh, người phát ngôn của ông đã nói một câu để đời, chúng tôi không chú ý tới Thiên Chúa. Theo ông, chính trị và tôn giáo có thể cùng hiện hữu với nhau hay không?
Sự liên lụy của tôn giáo trong lĩnh vực công cộng không được người ta nhìn với con mắt thiện cảm. Các tôn giáo khác nhau có quyền lên tiếng trong lĩnh vực công cộng và không được tiên thiên coi tiếng nói của chúng thấp kém hơn các tiếng nói đời. Mặt khác, các tác nhân tôn giáo có bổn phận bước vào trong cuộc thảo luận công cộng với các đề tài hữu lý. Tôi tin rằng người dân sẽ đóng góp rất nhiều kinh nghiệm và niềm tin của họ cho cuộc sống công cộng theo như môi trường đáng được hưởng. Sự chia sẻ giữa các lý lẽ đời và các lý lẽ tôn giáo ít sâu rộng hơn chúng ta thường tưởng nghĩ. Một người tàn tật khi chống lại việc làm cho chết êm dịu thì đưa ra một lý lẽ đời hay lý lẽ tôn giáo bằng cách quy chiếu về giá trị của mỗi một sự sống con người. Một tín hữu công giáo khi chiến đấu chống lại việc phá thai lan tràn thì họ làm điều đó vì tin rằng giết một người không phương thế tự vệ là điều sai lầm, hay là bởi vì giáo hội dạy phá thai là một tội.
Ánh sáng, các tôn giáo và lương tri là những đề tài của sân của dân ngoại Paris. Phải thảo luận chúng như thế nào, thưa ông?
Trước hết, tôi xin bày tỏ sự chào mừng của tôi đối với sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. cả lời người mời gọi đối thoại với tư tưởng đời trong chuyến viếng thăm Anh Quốc cũng đã là một can thiệp rất quan trọng, chính bởi vì sự đối chiếu thường khi bị phân cực. Kinh nghiệm tôi có bên Phi Châu hay trong dấn thân chống lại nạn nghèo đói, gợi ý cho tôi biết rằng có một lĩnh vực gặp gỡ của trí thông minh giữa biết bao nhiêu người dấn thân một cách đời, và biết bao nhiêu người cũng làm điều đó trong nhãn quan tôn giáo. Cuộc đối thoại này phải đương đầu với trách nhiệm chung của mọi niềm tin, cũng như của các người vô thần, trong việc đối chiếu với nhau với sự cương quyết, thông cảm và một ý thức trách nhiệm cao độ trước các đe dọa chống lại hạnh phúc của con người.
Thưa ông Tony Blair, thế thì đâu là các việc cấp thiết chung của ngàn năm mới?
Các thay đổi khí hậu, các tàn phá môi sinh, tình trạng sống nghèo túng của người dân vẫn tồn tại trong các quốc gia nghèo và các quốc gia giàu, nhưng cũng có sự thất bại của chúng ta trong việc kiểm soát buôn bán ma túy và khí giới nữa, cũng như kiểm soát vũ khí hạt nhân lan tràn, nạn tôn giáo cuồng tín và sự giòn mỏng của cơ cấu tài chánh của chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng sân của dân ngoại đã là khoảng không gian ngoài cùng của đền thờ Jerusalem, nơi Chúa Giêsu đã nổi giận chống lại việc khai thác người nghèo. Nơi đây chúng ta tìm thấy một loại đặc nhiệm kinh thánh để đạt các mục tiêu của ngàn năm mới, hay làm vơi nhẹ nạn nghèo đói toàn cầu nội trong năm 2015.
Ông nghĩ gì về lời Đức Thánh Cha bị Đức 16 mời gọi đối chiếu trở lại giữa các tín hữu và người vô thần?
Thường khi người ta nghe có những người bắt đầu một cuộc đối thoại về tôn giáo nói rằng, tôi muốn tin, nhưng trong trường hợp một cuộc kiểm kê thì đa số tỏ ra thuộc loại vô ngộ, nghĩa là chủ trương không thể hiểu biết các sự thật tôn giáo. Tại Âu Châu chắc hẳn có ít người cảm thấy sự cần thiết phải công bố khuynh hướng vô thần của họ như một triết lý thực tiễn, mặc dù có sự trưng bày quảng cáo cho các người vô thần công cộng nổi tiếng. Khi có ai đó tuyên xưng mình là vô thần, vì Thiên Chúa mà người đó nói rằng không tin, có lẽ không dính dáng gì tới điều mà một đức tin công giáo trưởng thành tin.
Làm thế nào để đưa ra một diễn văn cao vời về Thiên Chúa đối với những người không tin, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng cuộc đối thoại đó có thể rất ít gây kinh hoàng cho thế giới đời, nếu điểm khởi hành là đấng tạo hóa. Các hiểu lầm có thể biến mất nếu các thần học gia và các tín hữu trưởng thành giải thích trong một ngôn ngữ có thể hiểu được sự hiểu biết của họ về Thiên Chúa hệ tại điều gì và tại sao lại có thể định nghĩa Thiên Chúa như là đấng yêu mến và tràn đầy thương xót. Ngoài ra, dấn thân trong cuộc đối thoại chứng minh cho thấy rằng chúng ta không sợ hãi, trái lại chúng ta hãnh diện về điều đó. Đối thoại cũng sẽ chứng minh cho thấy rằng lý trí và đức tin ở bên cạnh nhau một cách sâu xa, như Đức Thánh Cha biển Đức 16 đã làm, có lẽ một cách tốt đẹp hơn ai hết.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Tony Blair, nguyên Thủ tướng Anh Quốc, về vai trò cần thiết của tôn giáo đối với tiến bộ xã hội. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày chứng từ của Đức Tổng Giám mục Joseph William Tobin, Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu, về cuộc sống tu trì là một kinh nghiệm tình yêu.
Sau đây là chứng từ của Đức Tổng Giám mục Joseph William Tobin, dòng Chúa Cứu Thế người Mỹ, Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu. Chứng từ mang tựa đề, Cuộc sống tu trì là một kinh nghiệm tình yêu. Đời tu đặt nền tảng trên kinh nghiệm của những người cảm thấy mình được Thiên Chúa toàn năng hằng hữu thu hút. Đời tu là lời đáp trả tiếng gọi tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô, đứng kêu mời con người lắng nghe và tận hiến toàn thân cho Ngài với trọn lòng trung tín. Chúng ta trở thành tu sĩ bởi vì Thiên Chúa làm chủ vận mệnh cuộc đời chúng ta một cách huyền nhiệm đến độ chúng ta không thể nào làm khác hơn là mau mắn đáp lại bằng chính cuộc sống của chúng ta. Tiếng Chúa gọi vào cuộc sống tu trì có sức mạnh chuyển hướng một cách tuyệt đối cuộc hành trình nơi dương thế của chúng ta. Cuộc sống tu dòng không gì khác hơn là cố gắng mỗi ngày thuộc trọn về Đức Chúa Giêsu Kitô. Việc đáp lại tiếng Chúa kêu gọi đòi hỏi cuộc tìm kiếm không ngừng và được thực hiện nơi cộng đoàn, nghĩa là cùng với các anh chị em tu sĩ khác trong hội dòng. Đây là một cố gắng để tỏ hiện cách rõ ràng ra bên ngoài, bằng chính hồng ân cuộc sống tu trì của chúng ta, về nét đẹp lôi cuốn của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại. Vì lý do này mà chúng ta phải luôn luôn không ngừng tìm kiếm và chất vấn chính mình. Đúng thế, không có chỗ đứng cho việc tự mãn, tự nguyện và ham thích tiện nghi, trưởng giả trong cuộc sống của một tu sĩ chân chính. Có một điểm ghi nhận đáng chú ý là trong xã hội hiện nay có rất nhiều người tìm kiếm những gì là thần linh, là thánh thiên và ý nghĩa chung cục cuộc sống của họ. Cuộc đời này có giá trị gì? Vì thế, việc mục vụ tông đồ và chứng tá đời sống tu trì, cá nhân hoặc cộng đoàn, cũng như các tu viện phải trở thành nơi chốn thuận tiện và lý tưởng cho con người ngày nay săn tìm Thiên Chúa. Và chúng ta không nên quên rằng, khi một tu sĩ kết hợp mật thiết với Đức Chúa Giêsu Kitô, thì tu sĩ ấy cũng dễ dàng sống tình huynh đệ trong cộng đoàn và thực thi tình bác ái đối với mọi người sống chung quanh. Mỗi hành trình, mỗi cuộc hành hương của mỗi người trên trần gian đều bắt đầu với tiếng gọi. Tiếng gọi không gì khác hơn là ơn gọi tìm kiếm mục đích chung cục của mỗi hành động con người. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta vào hưởng phúc lành sung mãn của Ngài. Đây cũng là nền tảng cuộc sống tu trì. Vì thế, các tu sĩ không được phép coi đời tu như là chuyện đương nhiên, cũng không được phép nghĩ rằng ơn gọi tu dòng là chuyện tình cờ. Tiếp lời Đức Tổng Giám mục Joseph William Tobin, nữ tu Enrica Rosanna, dòng con Đức Bà Phù Hộ, Phó Tổng Thư ký Bộ các dòng tu trình bày như sau. Chúng tôi, những người tận hiến, có một cuộc sống bình thường. Ngoài thời giờ dành riêng cho đời sống thiêng liêng, chúng tôi cũng có vui, có buồn, có sức khỏe, có đau yếu, bệnh tật. Chúng tôi cũng thực thi một nghề nghiệp, nhưng đặc biệt chúng tôi cố gắng phục vụ anh chị em đồng loại trong công tác giáo dục, bác ái, chăm sóc sức khỏe thể xác và tâm hồn. Chúng tôi tìm cách sống cuộc đời bình thường với trọn vẹn ý nghĩa đích thực của nó. Nhưng làm thế nào để có thể hiểu được rằng Thiên Chúa kêu mời chúng ta sống tình bạn mật thiết thâm sâu với Ngài? Thưa là chính lúc chúng ta hiểu được lý do tại sao chúng ta có mặt trên cõi đời này. Mỗi một cuộc đời đòi hỏi phải có một mục đích, một chung cục, một điểm tới và một ơn gọi để thực hiện. Ơn gọi và cuộc sống là hai mặt phải trái của cùng một chiếc mề đay là chính con người. Nếu con người không biết khám phá ra và tiếp nhận chính ơn gọi của mình, thì không thể thi hành ơn gọi đó và đạt đến mức độ sung mãn cũng như hạnh phúc đích thực. Xin đặc biệt gửi đến các bạn trẻ đang tìm kiếm ơn gọi, lời kêu mời hãy nhìn vào tận nội tâm và làm một cuộc hành trình dài bên trong con tim. Rồi các bạn ngừng lại và tìm đọc điều mà Thiên Chúa viết riêng cho bạn xuyên qua các ước mơ, các mong đợi và các khát vọng thâm sâu nhất. Các bạn trẻ cũng nên nhìn các mẫu gương thánh thiện của những chứng nhân anh dũng đã sống một cuộc đời yêu mến Thiên Chúa cách trọn vẹn. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống.
tại nhà thờ Chúa Thánh Linh của các tín hữu chính thống Copt ở Addis Abeba, thủ đô nước Ethiopia, người ta vẫn còn giữ một truyền thống bình dân thật đẹp trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bên trong nhà thờ vào giờ lễ có 10 chiếc giỏ lớn đan bằng mây, mỗi giỏ có 2 trẻ em mặc áo trắng, đằng sau lưng có gắn 2 cánh thiên thần. Các giỏ đó được kéo lên cao gần trần nhà thờ. Và đến một lúc nào đó, khi các chuông nhà thờ reo lên, đàn trống và các chuông nhỏ vang dội để nhắc nhớ biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên mẹ Maria và các tông đồ tại nhà tiệc ly xưa kia, thì các em bé từ các giỏ mây trên cao tung những cánh hoa hồng và các hoa nhiệt đới khác trên các tín hữu hiện diện trong nhà thờ. Trong chốc lát, một mùi hương hoa lan tỏa trong toàn nhà thờ. Các tín hữu vỗ tay, các linh mục xông hương bàn thờ, một con chim bồ câu trắng được thả ra và bay là lả trên cộng đồng tín hữu, tượng trưng cho Chúa Thánh Linh mà các tín hữu đã cầu khẩn qua những lời kinh và những bài thánh ca. Kính thưa quý vị thính giả, tập tục trên đây của các giáo hội Kitô Cốp ở Ethiopia tuy đơn sơ nhưng thật hữu hiệu về phương diện mục vụ, vì nó ghi sâu vào tâm trí các tín hữu biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống xưa kia trên mẹ Maria, các tông đồ và các phụ nữ đạo đức khi họ họp nhau cầu nguyện tại nhà tiệc ly sau khi Chúa Giêsu về trời, như trình thuật của sách Tông đồ Công vụ đoạn thứ 2.
Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Linh và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Khi nghe tiếng ấy phát ra, thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilee sao? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene và người Roma cư ngụ ở đây, là người Do Thái và Tòng giáo, người Creta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng, thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng, họ đầy rượu rồi. Trong trình thuật trên đây của sách Tông đồ Công vụ, có 3 biểu tượng nổi bật và đầy ý nghĩa sâu xa. Trước hết là tiếng gió mạnh thổi đến lùa vào đầy nhà. Tiếp đến là những lưỡi lửa, và sau cùng là ơn nói tiếng lạ. Việc đi sâu vào các biểu tượng này giúp chúng ta hiểu rõ hơn chủ ý của tác giả sách Tông đồ Công vụ khi quả quyết tất cả những người hiện diện trong nhà tiệc ly được tràn đầy Thánh Linh.
Biểu tượng thứ nhất, tiếng gió mạnh thổi đến lùa vào đầy nhà. Về phương diện ngữ học có một sự tương tự giữa gió và khí. Trong tiếng Do Thái cũng như trong tiếng Hy Lạp, gió và khí đồng nghĩa với nhau, ruach và pneuma. Trong sách Sáng Thế đoạn thứ nhất câu 2 chúng ta đọc thấy câu thần khí ruach của Thiên Chúa bay là lả trên mặt nước. Và trong Phúc Âm theo Thánh Gioan đoạn 3 câu 8 có câu gió pneuma thổi nơi nào gió muốn. Trong Kinh Thánh, thành ngữ gió thổi mạnh nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa và biểu tượng Chúa hiện ra. Ví dụ, trong sách thứ 2 Samuel đoạn 22 câu 11 có viết, Cha-vê bay bổng, người tỏ hiện trên gió. Đoạn đầu của sách ngôn sứ Ezekiel cũng mô tả cảnh tượng Chúa hiện ra, này đây gió bão từ phương Bắc thổi đến, có đám mây lớn và lửa rập rờn và hào quang rạng cả xung quanh. Nói tóm lại, theo sự mô tả của Kinh Thánh, gió thổi mạnh là biểu tượng của quyền năng Thiên Chúa biến đổi sự hỗn mang trở thành một trật tự trong cuộc sáng tạo. Biểu tượng đó cũng diễn tả sự tự do của Thánh Linh như lời Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo trong Phúc Âm theo Thánh Gioan đoạn 3 câu 8. Gió thổi nơi nào gió muốn, và ông nghe tiếng gió thổi, nhưng không biết gió bởi đâu và đi đâu. Trong bối cảnh đó, câu nói tiếng gió thổi mạnh đến lùa vào đầy nhà, như thuật trong sách Tông Đồ Công Vụ, là yếu tố đầu tiên trong cuộc hiển dương của Thánh Linh vào ngày lễ ngũ tuần, là sự biểu dương quyền năng của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Linh. Biểu tượng thứ hai là những lưỡi lửa xuất hiện và rải rác trên từng người. Lửa là yếu tố luôn hiện diện trong những lần Chúa hiện ra trong Cựu Ước. Ví dụ như trong dịp Thiên Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Abraham, có một lò lửa nghi ngút khói và một đuốc cháy ngang qua giữa những mảng thịt y tế. Hoặc khi Thiên Chúa hiện ra với ông Mô-xê qua bụi gai cháy đỏ mà không bị tiêu tan, hoặc như cột lửa hướng dẫn dân Do Thái ban đêm trong cuộc hành trình trên sa mạc 40 năm trời. Lửa hiện diện đặc biệt lúc Chúa hiện ra trên núi Sinai và trao các bia đá lề luật cho Mô-xê. Tóm lại, lửa là biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa. Kinh Thánh nhiều lần quả quyết rằng, Thiên Chúa chúng ta là ngọn lửa thiêu, thư gửi tín hữu Do Thái đoạn 12 câu 29. Trong hy tế toàn thiêu thời Cựu Ước, điều đáng kể hơn cả không phải là sự thiêu hủy các tế vật, nhưng là hương thơm ngào ngạt tượng trưng cho lễ vật được bay lên tới Thiên Chúa, trong khi lửa được gọi là thừa tác viên của Thiên Chúa, tượng trưng cho sự thanh tẩy con người khỏi tội lỗi, như lửa thanh tẩy bạc và thử vàng. Trong bối cảnh trên đây của Kinh Thánh, khi mô tả những lưỡi lửa xuất hiện và rải rác trên từng người, tác giả sách Thánh muốn quả quyết rằng Thiên Chúa ngự xuống trên mỗi tín hữu, Thánh Linh của Ngài được ban tặng cho mỗi người để họ có thể chu toàn sứ mạng Chúa đã ủy thác cho họ.
Biểu tượng thứ ba là ơn nói tiếng lạ. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Linh và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Những lời nói đến từ Thánh Linh như một ngọn lửa, có những công hiệu mà những lời nói của con người không thể có được. Trong biểu tượng thứ ba này, Thánh Linh của Thiên Chúa khi được ban cho con người hoạt động và tạo nên nơi họ một công hiệu và có tính chất tượng trưng và thực sự. Ngài ban cho mỗi người khả năng nói tiếng lạ, khiến cho những người từ các nơi khác tới cũng có thể hiểu được. Hiện tượng này đầy ý nghĩa vì theo Kinh Thánh, sự khác biệt ngôn ngữ là dấu hiệu chứng tỏ sự phức tạp của các dân nước, sự phân tán thành nhiều dân nước sau cuộc xây tháp Ba-ben, không ai còn hiểu ai nữa. Giờ đây, biểu tượng của tháp Ba-ben được thay thế bằng biểu tượng nói tiếng lạ trong ngày Chúa Thánh Linh hiện xuống. Sự hỗn độn về ngôn ngữ không thể hiểu nổi, từ nay không còn công hiệu của nó nữa. Nó không còn là biểu tượng của sự chia rẽ nữa và nhường chỗ cho hoạt động của Chúa Thánh Linh. Từ nay, qua các tông đồ và giáo hội, Chúa Thánh Linh mang lại sự thống nhất tinh thần cho muôn dân thuộc các nguồn gốc, ngôn ngữ, văn hóa khác nhau để hướng tới sự hiệp thông hoàn toàn trong Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã loan báo và nguyện ước. Công đồng chung Vatican II trong số 17 của hiến chế Dei Verbum, lời Chúa về mạc khải, đã nêu bật các hoạt động trên đây của Chúa Thánh Linh trong tương quan với Chúa Kitô. Công đồng dạy rằng, Chúa Kitô đã thiết lập nước Thiên Chúa trên trần gian. Người mạc khải Chúa Cha và chính mình qua lời nói và việc làm, và người hoàn tất công trình người qua cái chết, sống lại và lên trời hiển vinh, và qua sự sai Chúa Thánh Linh đến. Khi bị treo lên khỏi mặt đất, người lôi kéo mọi người lên cùng người. Người là đấng duy nhất có những lời ban sự sống vĩnh cửu. Nhưng mầu nhiệm này trước kia chưa bao giờ được tỏ cho các thế hệ biết, nay được mặc khải cho các thánh tông đồ và các tiên tri trong Chúa Thánh Linh để họ rao giảng phúc âm, khơi dậy niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô và đoàn tụ giáo hội. Đó chính là hoạt động lớn lao của Thánh Linh và của giáo hội, nơi tâm hồn con người và trong lịch sử nhân loại.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Beirut, hôm qua Đức cha Becerarai đã được bầu làm thượng phụ giáo chủ thứ 77 của Giáo hội Công giáo Maronite, kế nhiệm Đức Hồng Y Nastalas Fire, và ngài sẽ nhậm chức vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Moscow, Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã gặp gỡ Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Juba, Hội đồng các giáo hội Kitô Sudan tiếp tục cảnh giác và sẽ không im lặng trước những bất công và vi phạm nhân quyền tại hai nước Sudan tương lai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25, và 7.395 kiloxích, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxích, tức là 21m79 và 15.235 kiloxích, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.